Rồi bây giờ học tiếp kinh Di Ma Cật tới ngày Lao La. Tức là Phật bảo Lao La, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Lao La bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia có các vị trưởng giả tử ở thành Tỳ Gia Lư đến nơi con, cúi đầu làm lễ rồi hỏi con rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con Phật bỏ ngôi chuyển luân vương, xuất gia vì đạo, thì xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền đúng như pháp mà vì họ nói về lợi ích của công đức xuất gia. Thì khi ấy ông Di Ma Cật mới đến nói với con rằng: Thưa ngài La Hầu La, chẳng nên nói về công đức, nói về lợi ích của công đức xuất gia. Bởi vì sao? Vì không công công đức, không lợi không công đức, đó là xuất gia. Pháp hữu vi thì có thể nói có lợi có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi, trong pháp vô vi không lợi không công đức. Ngài La Hầu La, bởi xuất gia là không kia không đây, cũng không ở phần giữa, lìa 62 kiến chấp, ở nơi niết bàn, là chỗ người trí lãnh thọ, là chỗ bậc thánh thực hành, hàng phục mà các thứ ma, qua cõi năm đường, sạch năm mắt, được năm lực, lập năm căn, chẳng làm não loạn người khác, lìa mọi thứ tạp ác, xô dẹp các ngoại đạo, vượt lên các giả danh, ra khỏi bùng lầy, không có ràng buộc, không có ngã trở, không chỗ thọ, không có rối loạn, trong lòng vui mừng, bảo hộ ý của người khác, tùy nơi các thiền định, lìa mọi thứ lỗi lầm. Nếu hay được như thế thì đó là chân thật xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật nói với các vị trưởng giả tử: Các ngươi ở trong chánh pháp nên cùng chung xuất gia. Bởi vì sao? Vì Phật ra đời rất là khó gặp. Các vị trưởng gia tử mới nói: Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói cha mẹ chẳng cho thì chẳng được xuất gia. Ông Di Ma Cật nói: Phải, các ngươi liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đó là xuất gia, đó là đầy đủ. Khi ấy 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên con chẳng dám nhận đến thăm bệnh ông. Đó là ngài Lao La, ngài từ chối. Rồi Phật bảo A Nan: Ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng tham nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia Thế Tôn thân có chút bệnh, phải dùng sữa bò, chữ ngu, nhưng mà chữ ngu thường ngu đứng không vậy thì nó cũng nghĩa là chữ bò, bởi vì ở bên Ấn Độ thì là bò là nhiều, đa số. Tôi còn ở chữa uống chữa trâu thì không trúng rồi, không trâu thì thường gọi là thủy ngu gọi là trâu, cho nên là phải dùng sữa bò. Thì con liền ôm bát đến nơi cửa của nhà bà Đại Bà La Môn mà đứng. Thì lúc đó ông Di Ma Cật đến mới nói với con: Thưa ngài A Nan, vì sao mà sáng sớm lại ôm bát đứng đây? Thì con mới nói: Cư sĩ Thế Tôn thân có chút bệnh, phải dùng chữa bò nên đến nơi đây. Ông Di Ma Cật mới nói: Thôi A Nan, chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã đoạn dứt, mọi điều lành đều nhóm họp, thì sẽ có bệnh gì, sẽ có não gì, hãy im lặng mà đi. Ngài A Nan, chớ chê bai Như Lai, chớ để cho người khác nghe được lời thô này, đừng để cho những vị trời đại quay đức và những vị Bồ Tát ở các tịnh độ phương khác đến nghe được lời này. Ngài A Nan, chuyển đương vương do một chút phước còn được phong bệnh, huống nữa Như Lai là vô lượng phước đức nhóm họp mà còn thù thắng hơn cả thai. tức như là Như Lai, thì còn là cái được nó là vô lượng phước đức nhóm họp thù thắng hơn hết tất cả những cái người đó, người đó thay thì như vậy mà Như Lai mà còn có bệnh sao à, cho nên hãy đi A Nan, chớ để cho chúng tôi chịu cái sự xấu hổ này. Ngoại đạo Phạm Chí nếu mà nghe được lời này thì sẽ khởi niệm rằng sao gọi là thầy mà tự mình bệnh chẳng có hay cứu được mà cứu các bệnh cho người, có thể lén đi nhanh chớ để cho người nghe. Vì A Nan phải biết thân của các Như Lai tức là pháp thân chẳng phải là thân tư dục. Phật là bậc tôn quý ở trong đời, đã vượt qua ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã sạch hết, thân Phật là vô vi chẳng rơi vào các số. Thân như thế thì sẽ có những bệnh gì? Lúc đó Bạch Thế Tôn lúc đó thì con thật là ôm lòng rất hổ thẹn, chẳng lẽ không gần bên Phật mà nghe làm ư? Tức là ngài đã ở sát bên Phật, chứ đâu phải là ngài không có gần mà ngài nghe lầm. Thì liền nghe ở trong hư không có tiếng nói: A Nan, đúng như lời cư sĩ nói, chỉ vì Đức Phật ứng ra nơi đời ác năm trượt, hiện có những việc ấy để độ thoát chúng sanh. Này A Nan, hãy đi lấy sữa chứ có thẹn. Thì Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật là trí tại biện tài là như thế ấy, vì vậy con chẳng cam nhận đến tâm bệnh ông. Thì như thế là cả 500 vị đại đệ tử mỗi người cũng đều hướng về Phật và nói đến cái duyên xưa của mình, thuật lại những lời của ông Di Ma Cật, rồi đều nói chẳng có dám đến thăm bệnh ông. Đó là xong cái phần của các vị gọi là thanh văn đệ tử. Thì ở đây thì tới cái ngày Lào La. Ngày Lào La tức là ở chỗ khác thì cũng có khi dịch là La Hổ La đó, La Hổ La, Lào La hoặc là La Vân, có khi cũng dịch là La Vân đó. Thì cùng là chỉ cái ngày, tất nhiên là Trung Hoa dịch là Phú Chướng hoặc là Chướng Nguyệt hay là Chấp Nhật. Bởi vì do khi mà sanh ngày á, thì vua Atula đang là ngăn che mặt trăng đó, theo cái thuyết của xưa, cho nên rồi mới đặt là chướng nguyệt đó. Còn nghĩa Phú Chướng á, là bởi vì ngày ở trong thai tới 6 năm mới sanh ra. Bởi vì theo chữ xưa thì nói rằng ngày mà Thái tử đi xuất gia, tức là ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật đó, đi xuất gia đó, thì trong ngày đó thì các vị tướng sư có nói với vua Tịnh Phạn rằng nếu mà đêm nay mà ngày Thái tử chẳng đi xuất gia thì sáng mai Thất Bảo sẽ tự đến và ngài sẽ làm chuyển đương thánh vương coi bốn châu thiên hạ, tất nhiên là trễ đêm nữa là ngài sẽ được làm chuyển đương thánh vương. Thì ông vua cha, tức là vua Tịnh Phạn nghe vậy mới sợ, mới liền nữa là trong cái đêm đó nữa là mới cho tăng thêm những kỹ nhạc ca múa hát tướng cho dồn điệp thêm nữa, anh cho làm cho ngài quên đi, cho Đức Phật quên đi. Đêm đó bà Dư Đà La cũng là có thai đó, nhưng mà rồi thường là mình đọc ở trong những cái phần mà chuyện rồi bây giờ thì nói rằng là ngày đêm đó thì lại ngày Lâu La sinh ra, cho nên là Phật mới trước khi đi mới vô nữa là nhìn vợ và nhìn con mới đi. Nhưng mà chữ chưa thì nói là đêm đó là bà mới xuất giá, mới có thai thôi, 6 năm mới sanh. Thì như vậy là khi đó thì các vị trời tịnh cư, tiếng nhân vị trời tịnh cư đó mới thấy vậy mới sợ, nghĩa là sợ Thái tử, nghĩa là bị cái trói buộc ở trong cái dục lạc trong cái cung điện này hoài. Thì như vậy làm sao, cho nên rồi mới biến làm cho các nàng ca múa này, các cô ca múa này nó mệt mỏi rồi cái nằm ngủ ngang à, cũng như là có thể chết rồi thôi. Thì thái tử bất chợt ngài nhìn qua, ngài mới thấy, ngài mới sanh cái tâm gọi là ghê gớm, thấy lúc này lúc trước đang lúc còn ca múa hát trước thì nghĩa là nó trang hoàng đồ nó đẹp đẽ, nhưng bây giờ tới chừng mệt mỏi rồi nằm lăn lóc đó thì thôi, nghĩa là cái mồ hôi nhễ nhại rồi nằm gáp qua các lại lung tung hết, thành ra rồi thấy giống như thấy chết này, đang nhàm chán. Thì ngay khi ngài nhàm chán đó thì chư thiên mới nghĩa là vọng lên tiếng, nghĩa là cũng như thúc giục ngài xuất gia. Thì lúc đó thì ngài mới nghĩa là ra ngài tìm Sa Nạc đó, Sa Nạc để mà thắng rồi cái mới là để mà vượt thành xuất gia đó. Thì như vậy là ngài xuất gia rồi á, thì sau cái đêm ngài thành đạo á thì mới sanh ra ngài Lâu La theo cái chữ cái tích xưa. Do đó cho nên gọi là 6 năm ở trong thai nên mới gọi là phú chướng. Phú chướng là vì che lấp đó. Thì cái chỗ này á, thì đối với cái phần mà gọi là lịch sử về niên đại rồi đó, thì thấy nó còn có những cái chỗ mà giờ ta còn hay bàn cãi. Nếu mà nói 6 năm như vậy thì khi mà Phật thành đạo vậy là Phật thành đạo mới có lúc đó mới có 25 tuổi, lúc 19 tuổi xuất gia thì 6 năm thì mới 25 hả? Thành ra nó còn có những cái hơi trục trặc. Thì cái phần mà ngài gọi là ở trong cái này bụng mẹ mà 6 năm đó cho nên rồi ở trong luận Đại Trí Độ đó, cũng nói đây là do một cái nghiệp duyên từ xưa của ngài, tức là ngày xưa tức có một kiếp là ngài đang làm vua thì có một vị tư nhân muốn đến xin nghĩa là gặp ngài. Thì lúc đó thì ông vua này nghĩa là lại mê chơi ngũ dục cho nên là quên, nghĩa là bỏ đói ông vua này, nghĩa là cả 6 ngày sau rồi mới nhớ lại mới cho gặp, thành ra rồi nên là cảm đến cái quả báo này, đó là một. Cái thứ hai nữa thì có lần thì ngài cũng do xưa kia ngài có lắp bích một cái hang chuột, lắp bích hang chuột 6 ngày bỏ đói nơi trong đó, khiến mẹ con đều bị đói hết, cho nên là do cái duyên đó mà ngày nay là bị ở trong gai 6 năm. Thì khi mà sanh ra ngài đó thì bà Yajudala mới bị nghĩa là mọi người ở trong hoàng tộc dòng họ Thích mới là nghi Phật Đại Chúng Gia, bà ở nhà có thai mà sinh ra con thì vậy là sao, mới nghi muốn nghĩa là bàn mới đem giết. Bởi vì nói rằng ở trong mang thai mà 6 năm mới sanh thì cái điều đó là chưa từng có, điều đó không thể tin được. Thì bà mới xin được gặp vua để mà giải thích. Thì vua hỏi, nhưng mà bà mới thưa là vì khi mà thái tử xuất gia rồi bà thường cái này sầu khổ rồi nằm ngủ ở dưới đất lạnh rồi vân vân, nên là mọi thứ nó thiếu thốn cơ sở, cho nên rồi cái đứa bé này nó không có được thành tựu. Và bà mới xin vua cái này bây giờ nếu không tin thì hãy xem coi đứa bé nó có giống thái tử không. Thì lúc đó thì ông vua mới ôm đứa bé vào xem, thì quả là hình dáng nó giống như thái tử. Thì ông vua mới rơi nước mắt, ông bảo thật là cháu của ta. Thì đó là một cái duyên, nhưng mà cũng có chỗ thì nói thêm nữa là lúc đó thì vua rồi sai vua là hoàng tộc rồi mới nhóm lại mới sai nghe là đem đốt lửa lên rồi mới là đúng là bắt bà và đứa con đó đem bỏ vô đốt. Đốt nghe là bởi vì nghĩ rằng đó là bà có cái tình ý riêng rồi. Thì lúc đó bà mới ôm Lào ra rồi bà mới phát nguyện, nếu mà thật sự đây là con của thái tử á thì xin cho nghe nhảy vào trong đó nên là mẹ con đều được an toàn. Thì khi mà bà ôm Lào ra và nhảy vào lửa thì lửa liền biến thành hoa sen. Vì vậy cho nên là mình thường thường ở bên mà tịnh độ mà có cái bài tán lưu hương mà trong cái bài tụng kinh phổ môn đó, thần phổ môn đó, chiên đàn hải ngạn lưu nhiệt danh hương gia du từ mẫu lưỡng vô hương, phải không? Gia Du Tử Mẫu, thế nè, Gia Du là Gia Du Đà La, Tử Mẫu là mẹ con, Lưỡng Vô Ương là điều cõi quả ương, thấy không? Nào, có cái tích như vậy. Thì đó, cho nên là đó là cái thì như vậy. Thì như vậy là qua cái đó thì rồi cái vua và cả hoàng tộc với là tin chắc đây là nghĩa là con của Thái Tử. Thì sau khi mà Phật thành đạo rồi mấy năm sau, khi Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, khi mà trở về thành Ca Tỳ La Vệ rồi á, thì trong 7 ngày Phật nghĩa là hóa ra cả ngàn vị tỳ kheo đều cái này giống cái hình Phật hết, không? Thì khiến cho Lào La đến chọn tìm Phật, nghĩa là hóa cả ngàn dẫn một đoàn tỳ kheo ấy, nhưng mà hóa là giống như Phật hết, để coi cái ngàn Lào La có biết ai là Đức Phật để mà đến tìm. Thì ngày Lào La ngày đi ngày đến ngay đúng Đức Phật, thì cho nên là người ta cũng là tin chắc ngài là con Phật đó. Thì khi đó thì Phật mới dẫn về tỉnh xá, dẫn về tỉnh xá rồi ngài cũng phát tâm, Lào La cũng phát tâm mà xuất gia. Thì khi mà cắt tóc á thì cắt rớt hết rồi còn lại một chỏm, cũng như bây giờ thường thường cạo mấy đứa mà mấy đứa điệu rồi vô chùa hay để cái chóp đó, nên là cắt hết rồi á, còn lại một chút á ở trên đảnh á, thì rồi cái mới hỏi lại ngài, nhưng hỏi là ngài Lào La đó, bây giờ nếu mà tóc này á mà nó hết sạch á thì cũng giống như người chết rồi, thì tâm ngươi quyết định nghĩa là sau này là không có hối hận chăng, tức là để chút rồi hỏi lại thử coi còn có tiếc không. Thì ngài mới đáp rằng ngôi vua nghĩa là cả ngôi vua nè, tức như là ngài là cháu của vua Tịnh Phạn, thì khi mà Đức Phật này xuất gia rồi thì còn ngài là ngài lên vua chứ đâu còn ai nữa, cho nên là cả ngôi vua và vô lượng châu báu kỹ nhạc rồi mà ngài còn bỏ được rồi phúng gì là tiếc một chút tóc sao, không? Cho nên là ngài nghĩa là quyết tâm nghĩa là đạo tâm ngài kiên cố, ngài không có thay đổi vậy đó. Cho nên rồi ngày sau đó thì rồi Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng, rồi ngài Mục Kiền Liên làm A Tỳ Lê mới truyền giới cho ngài. Thì đó là cái vị sa di đầu tiên ở trong Phật pháp, đó là cái vị sa di mà gọi là đầu tiên đó ở trong Phật pháp. Khi ngài xuất gia thì vì lúc này mới có 6-7 tuổi hả, 7 tuổi, không? Cho nên là còn trẻ, còn cái tính trẻ con cũng còn, có khi là cũng thường hay nghe là chọc giỡn hoặc kêu tên là các vị tùy theo rồi, không? Vì còn nhỏ mà, nghe là kêu tên là gặp người này kia là cũng kêu tên, đó. Cho nên rồi có nhiều vị cũng phiền, cho nên mới bạch với Phật. Có lần là bạch mới, Phật mới gọi lại là Phật mới nhắc nhở, Phật mới răn dạy. Nhưng mà khi Phật nhắc nhở răng dạy như vậy rồi á, thì ngài nghĩa là biết, tuy là còn nhỏ nhưng mà cũng đã có cái túc duyên rồi, cho nên nghe dạy thì ngài biết, ngài đừng sửa, và từ đó tới sau ngài nghĩa là nghiêm trì giới lực tinh tiến tu hành, đắc quả là hán và được cái tên gọi là mật hạnh bậc nhất á. Tất nhiên là mật hạnh, tất nhiên là theo cái nghĩa mà bên Thanh Văn đó, thì mật hạnh là nó giữ gìn giới lực rất là kỹ tinh tế, nên là từ gọi là 3000 quan nghi 80 tế hạnh đều giữ kỹ, không có sót, cho nên gọi là mật hạnh, nghĩa là miên mật kính, không có sót. Trong cái quyển trong kinh mà gọi là La Văn Lãnh Nhục Kinh đó, có kể một câu chuyện mà ngài lúc mà đi với thầy, cái ngài đi với ngài Xá Lợi Phất đi phát thực đó, mà ngài có cái hành nhẫn nhục rất là đáng quý. Tức là một hôm thì ngài Xá Lợi Phất cùng với ngài tiếng là ngài Lào La đó ôm bát vào thành Tức Thực, thì hôm đó gặp một cái tên gọi là cũng thuộc về tên là hung đồi đó, cũng nó không có tốt đó, trông thấy thì cái tên này trong ý thì nghĩ rằng đây là cái vị đệ tử số 1 của Sa Môn Cù Đàm đây, tức ngài Xá Lợi Phất đệ tử số 1 của Sa Môn Cù Đàm và ngài La Văn đi là thật. Khi mà thấy như vậy rồi thì cái tên này nó mới nghĩ khỏi cái ác ý, không mới mới kiếm lấy người là cát đất bỏ trong bát này sao là thấy đó, rồi như vậy đâu có chịu thôi, nó còn nghĩa là đánh nó trên đầu ngài Lao La nữa, kiếm đồ đánh đánh đến nỗi mà nó thấy như là máu me, ngài Xá Lợi Phất ngài thấy như là máu me nó chảy vô cả mặt. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới ra lại, ngài mới dạy, sợ ngài lao la, ngài sanh tâm quán hận, ngài dạy nghĩa là đệ tử của Phật thì dè dặt chứ nên ôm cái lòng gọi là ác độc hay là quán hận, mà phải dùng cái lòng từ bi mà thương xót đến chúng sanh. Bởi vì Thế Tôn thường dạy nhẫn nhục là sướng nhất, là sức mạnh trên hết. Những vị thiên thần đế vương dù có nhiều cái quy lực nhưng mà chẳng bằng nhẫn được cái điều dữ, nhẫn cái điều dữ là hơn hết. Thì ngài lao la, ngài thấy nghe là máu nó chảy xuống mặt ngài tùm lem đó, ngài mới đi đến bên dùng nước gần đó, ngài mới rửa sạch. Rồi ngài cũng tự ngài nói, tôi tuy là đau thế này nhưng mà cũng cần nghĩ đến cái khổ lâu dài của người ác kia. Nó là tuy bây giờ mình đau đây nhưng mà cái đau này nó chút thôi không sao, nhưng mà cái nghĩ đến cái khổ mà lâu dài của người ác kia đó, do cái hành động ác đó thì nó sẽ chịu khổ dài dài vì sao đó mới là đáng thương xót. Cũng như gọi là đất này thì nó cũng là ác nhưng mà nó đâu có lòng quán hận gì, cho nên rồi chỉ biết nữa là thương xót cho họ thôi chứ bây giờ biết làm sao, cho nên khởi lòng thương xót trở lại, vân vân. Cái này còn dài dài thì Phật ngày này cũng nghĩ Phật là Thế Tôn của tôi, dạy tôi phải có lòng đại từ những người hung hăng bạo ngược, thì Sa Môn nên nghĩa là thầm nghĩa là nhẫn nhục để mà thành cái cao đức, cái đức cao đức lớn. Thì ngài nghĩ vậy, ngài không có sanh cái lòng gọi là nóng giận hay là quán hận. Sau đó hai thầy trò mới về dọn cơm rồi xong rồi mới đến đang đến mới thuật lại Phật cái sự việc như vậy vậy đó. Thì Phật mới mới nói nghĩa là cái người đó có những cái ác tâm, có những cái nghiệp chỉ gì đó thì sau này sẽ đọa vào trong địa ngục chịu những cái khổ rất là nghe là đau đớn vân vân. Thì trong kinh La Văn nhẫn nhục này nói rất là rõ. Thì như vậy để thấy rằng ngài sau đó ngài có cái hạnh gọi là nhẫn nhục rất là đáng quý. Đạo vị coi như là thấp lên làm vua mà bị đánh như vậy mà không có lòng gọi là sân hận hay là kiêu mạn gì hết. Rồi sau này thì khi mà thành bậc A-la-hán rồi thì sau này theo cái bộ gọi là Đại A-la-hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Ký đó, thì có chép rằng ngài được gọi là xếp vào trong một trong 16 vị A-la-hán, tất nhiên là ngài là vị thứ 11 mà trong 16 vị A-la-hán nghĩa là trong 16 vị A-la-hán mà Đại A-la-hán đó, rồi cùng chung với chiến thuộc tức là ngài cùng chung với quyến thuộc là 1.100 vị A-la-hán đồng trụ ở cái châu, ở châu gọi là Tất Lợi Dương Cù để mà hộ trì chánh pháp làm đỡ cho chúng sanh, tất nhiên là kế sau Phật. Tức là trong 16 vị A-la-hán này thì một là ngài Tăng Đầu Lô Bạc La Đọa Trà Tôn Giả, tức là Tăng Đầu Lô Phả đó, ngài thì cùng với 1.000 vị A-la-hán chia ra ở trụ ở nơi cái châu gọi là Tây Ngu Quá Châu, nghĩa là ngài Tăng Đầu Lô đó.
Còn ngài Tôn Giả Ca Mặt Ca Hạt Sai á thì ngài lại cùng với 500 vị A La Hán chia ra trụ ở cái phương bắc của nước Ca Pháp Di La. Còn ngài Ca Mặt Ca Bạc Ly Đọa Trà Tôn Giả thì ngài cùng với 600 vị A La Hán chia ra trụ ở Đông Thắng Thần Châu để mà hộ trì chánh pháp. Còn Tôn Giả Tô Tần Đà thì cùng với 700 vị A-la-hán mà chia ra thì trụ ở Bắc Câu Lưu Châu. Còn Tôn Giả Bạc Đà La thì cùng với 900 vị A-la-hán chia ra trụ ở châu gọi là Đam Mục La. Đam Mục La thì châu này nó hơi lạ. Tôn Giả Ca Lý Ca thì cùng với 1.000 vị A-la-hán chia ra trụ ở châu gọi là Tăng Già Trà.
Tôn Giả Bạc Già La Phất Đa La thì cùng với 1.100 vị A-la-hán chia ra trụ ở Bắc Tích Noa, châu Bắc Tích Noa, mỗi vị ở một chỗ. Tôn Giả Thú Bát Ca La Thú Bát Ca thì cùng với 900 vị A-la-hán chia ra trụ ở núi Hương Tứ, là cái núi Hương Tí, là tôn giả Bán Thác Ca thì cùng với 1,300 vị A La Hán chia ra trụ ở trời Tam Thập Tam. Còn thứ 11 đó, thứ 11 tức là Lào La đó, Lào La. Thứ 12 á, cái vị thứ 12 là tôn giả Na Già Tê Na cùng với 1,200 vị A La Hán chia ra thì trụ ở cái núi Bán Độ Ba, núi Bán Độ Ba. Còn cái vị thứ 13 là tôn giả Nhân Yết Đà thì cùng với 1,300 vị La Hán thì chia ra trụ ở núi Quảng Hiếp. Rồi cái vị thứ 14 là tôn giả Phạt Na Bà Tư cùng với 1,400 vị La Hán thì chia ra trụ ở núi Khả Trụ. Rồi vị thứ 15 là tôn giả A Thị Đa cùng với 1,500 vị La Hán chia ra trụ ở núi Thú Phong, tất nhiên là núi Linh Thú đó. Còn tôn giả Chú Trà Bán Tháp Ca thì cùng với 1,600 vị A La Hán chia ra trụ ở núi Trì Trục là 16 vị, gọi là chia ra để mà trụ ở đài để mà tiếp nối hộ trì chánh pháp, thì đó là 16 vị. Thì sau này thường thường mình nghe và mình hoặc mình thấy giả là gọi là Thập Bát La Hán, Thập Bát La Hán là 16 vị này á, thường là giả 16 vị này là cộng thêm 2 vị nữa, tất nhiên là tôn giả Đạt Ma Đa La và Hòa Thượng Bố Đại là 18, hoặc là có chỗ thì lại thêm 2 vị là Hàng Long và Phục Hổ. Riêng có một ít chỗ thì cũng 16 vị này thêm tôn giả Ca Diếp và tôn giả Quân Đồ Bát Thán, thì đó là 18 vị A La Hán, mình thường gọi là Thập Bát La Hán, thì căn bản là 16 vị này. Thì đó là nói về ngài Lào La. Thì ở đây thì thật nữa là sai ngài đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cạch thì ngài cũng từ chối, bởi vì ngài nghe là cái vị gọi là sắp lên làm vua và bỏ ngôi vua mà đi xuất gia, vì vậy cho nên các vị trưởng giả tử này, ngài thuật lại là các vị trưởng giả tử này mới nghĩa là đến hỏi ngài chứ là đến chỗ con mà cúi đầu làm lễ và hỏi ngài, thưa ngài Lào La, ngài là con của Phật bỏ ngôi chuyển lên vương rồi đi xuất gia vì đạo, thì xuất gia đó là có những lợi ích gì? Thì nghĩa là con liền đúng như pháp mà sau đó mà nói về những lợi ích của công đức xuất gia. Thì khi ấy thì ông Di Ma Cạch mới đến, ông mới nói nghĩa là thưa ngài Lào La, thì chẳng nên nói về lợi ích của công đức xuất gia, bởi vì công công mà không lợi ích và không công đức á, thì đó mới là xuất gia. Còn pháp hữu vi á, thì mới có thể nói là có lợi ích là có công đức, còn xuất gia là có pháp hữu vi, mà pháp hữu vi á, thì không lợi không công đức. Bởi vì ở đây từ ngài Lào La, ngài thì cũng nghĩa là theo cái phép thông thường, thì ngài cũng đúng như pháp của Phật dạy, thì ngài cũng nói những cái lợi ích của cái việc xuất gia. Nhưng mà ông Di Ma Cạch á, thì ông lại muốn nhấn mạnh đến cái chỗ nghĩa là chân thật cái ngài xuất gia từ cái pháp vô vi, cái ngài thực sống ở trong cái pháp vô vi đó, tự mình thành tựu, tự mình giác ngộ và phá các phiền não để mà chỉ bày lại cho mọi người. Thì cái công đức này là tự mình chứng, tự mình biết chứ không có thể mà nói đến được, không phải là công đức mà hữu vi, không phải là đem những cái tên nghĩa là được lợi ích thế này, được lợi ích thế kia để mà nói, thì cái đó là cái lợi ích mà nó trên cái tiếng mà chưa phải thật. Bởi vì nếu mà nghĩa là đem những cái công đức mà gọi là hữu vi này có cái tiếng lợi ích thế này thế nọ đó, thì như vậy là khiến cho mà giống như là đem cho khiêu lại cái lòng gọi là tham trước cho người, không mà nghe nói xuất gia thì có được những cái lợi ích như vậy thì có thêm cái lòng tham trước cho người. Cũng như là nói là mình xuất gia rồi sẽ được nghĩa là không có bị nghĩa là những cái ràng buộc ở đời, rồi xuất gia sẽ được những cái rảnh rang, được những công đức mọi người biết ý kiến nào vân vân, thì những công đức này thuộc về công đức hữu vi. Thì mà đã những công đức mà hữu vi như vậy đó, thì chưa phải thật. Mà ở đây là muốn nhấn mạnh đến xuất gia là vì pháp vô vi, mà pháp vô vi là không có pháp, không có tạo tác, từ không có những cái gọi là công đức mà trên cái hình tướng có thể mà nói được, mà đây là phải mình sống trong đó thực hành để mà dứt sạch những cái phiền não, thì cái chân thật hiện bài sống trong đó, thì cái đó là cái mà gọi là thầm nhận thầm hiểu. Cho nên ngài còn nói, ngài mới anh còn nói thêm là bởi vì xuất gia là trong kia trong đây, tức là không phải là bỏ ở ở nhà này rồi đến vào trong chùa, có kia có đây, cũng không ở phần giữa bìa cả 62 cái kiến chấp, rồi ở nơi nước bàn, thì người đó là cái chỗ mà người trí lãnh thọ, là cái chỗ bậc thánh mà thực hành hàng phục mọi cái thứ ma, tất nhiên là cả bốn thứ ma đó, rồi qua cả năm đường mà sạch năm mắt, được năm đực, lập năm cân, chẳng làm cái não hại cho người khác mà lìa mọi thứ tạp ác, rồi có trôi dập cả ngoại đạo, vượt lên cả giả danh, nghĩa là không phải chỉ nghĩa là mang cái tên này tên kia, chỉ được cái tên xuất gia rồi làm sa môn hoặc là tỳ kheo, mà không phải kẹt trên những giả danh đó nữa, mà xuất gia chân thật ra bên trong, rồi ra khỏi bùn lầy, không có bị nghĩa là ràng buộc, cũng không có ngã sở, không có cái chỗ thọ, không có bị nhiễu loạn, trong lòng mà vui mừng mà luôn bảo hộ ý của người khác, tất nhiên là luôn luôn đó là tùy thuận, không có làm trái nghịch ý của mọi người, của chúng sanh, tùy thuận vào nơi các thiền định, bìa mỗi cái lỗi lầm, thì như vậy mới là chân thật xuất gia. Thì như vậy ông muốn nhấn mạnh đến cái chỗ xuất gia chân thật đó, chứ không phải là trên cái hình tướng thôi, không phải là được như là mang cái hình thức hình tướng này, mặc cái áo này, rồi cái thì như là ở trong chùa không có bị bận rộn về cái thế gian nữa, hài lòng trên cái đó thì chưa phải. Cho nên là sau cùng thì ông Dư Ma Cật ông mới khuyên, mà khuyên hết các vị tiện giả tử này, như là các ông các ngươi hãy nên ở trong chánh pháp mà cùng nhau xuất gia, bởi vì Đức Phật ra đời rất là khó gặp, rồi ông khuyên tất cả đều nên xuất gia. Nhưng mà các vị tiện giả tử này mới nói lại, nghĩa là thưa cư sĩ, thì chúng tôi nghe Phật đã có dạy, tức là cha mẹ mà không cho thì chẳng có được xuất gia. Thì ông Dư Ma Cật ông mới nói thì đúng vậy, nhưng mà các ông các ngươi liền pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đó là xuất gia, đó là đầy đủ giống gì khác. Thì như vậy, bởi vì sau cái lịch thì nó là cha mẹ không có cho thì không có được xuất gia. Thì đây cũng là cái duyên mà đầu tiên mà của ngài Lao La đó. Tất nhiên là Lao La khi mà Đức Phật về rồi cái thì ngài cứ đi theo Phật, rồi Phật mới đem về tinh xá để cho xuất gia đó. Thì khi mà cho xuất gia như vậy rồi đó, thì Đức Vua Tịnh Tạng nghe hay tin như vậy thì ông lại rất buồn khổ, có đứa cháu nội tính chào ngon nó cũng đem đi cho xuất gia luôn rồi sao. Cho nên là ông Vua Tịnh Tạng ông mới liền ông đến nơi Phật, đến Phật rồi ông mới yêu cầu Phật rằng, nghĩa là thôi thì bây giờ lỡ lại thì bây giờ kể từ nay về sau thì xin Đức Phật, nghĩa là những vị giới tử nào mà muốn xuất gia đó thì phải được cái sự đồng ý của cha mẹ thì mới được cho, chứ còn cho như vậy thì cha mẹ nhiều khi là không có đồng ý thì có những sự buồn khổ lắm, mà chính ông bị rồi. Cho nên rồi Đức Thế Tôn cũng dặn lại vậy, cho nên là kể từ đó về sau thì những ai mà xuất gia thì phải có được cái sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ. Cho nên ở đây thì những vị cư sĩ này mới nhắc lại đó, là phải có dạy đó, nhà cha mẹ chẳng cho thì chẳng được xuất gia. Nhưng mà như vậy thì để thấy rằng như vậy thì đó là cái xuất gia mà thuộc về trên cái thân tướng, thuộc về cái hình tướng xuất gia. Trên cái thân tướng này thì muốn xuất gia thì phải là có sự đồng ý của cha mẹ, là phải cạo tóc mà rời khỏi gia đình vào sống ở trong chùa, sống với đại chúng, giữ gìn những cái giới luật mà của vị xuất gia, thì đó là cái hình tướng. Nhưng mà ở đây thì ông Dư Ma Cật ông muốn nghe là nhắm thẳng đến cái chỗ gọi là pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đó gọi là xuất gia, đó mới gọi là gọi là chức cái tâm gia đó, còn cái kia là chỉ là chức cái gọi là cái trần tục gia thôi, nên là trên cái hình tướng nhà à. Thì như vậy nếu được ở đây thì dù cho thân mình còn ở tại gia nhưng mà tâm cũng đã chức rồi, tâm cũng đã giải thoát, cũng đã thanh thoát à, tức là đã thoát được tâm vô thượng chánh giác, là ra khỏi cái vô minh nó trói buộc, đã có phần sáng suốt, không còn bị như là trói buộc như hồi xưa nữa à, thì như vậy đó là bắt đầu như là đi vào Phật đạo rồi à, trên cái đường bắt đầu đi vào rồi, cho nên cái đó ngài muốn nhấn mạnh đến cái chỗ đó, thì đó để cho mình thấy rằng nghĩa là xuất gia thì giống như là ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Di Giáo đó có dạy đó, là nói về cái nghĩa gọi là sa môn đó, thức tâm đạt bổn mà danh viết sa môn đó, nghĩa là vị sa môn là người xuất gia thì phải rõ được cái nguồn tâm mà thấu suốt được cái bản tánh thì như vậy mới đúng là cái nghĩa của người sa môn, của người xuất gia, chứ không phải là xuất gia vì những cái lợi ích mà trên hình tướng mà hoặc là mình chỉ được cái gọi là cái hình tướng là đầu tròn rồi mặc áo tu rồi ở trong chùa rồi hài lòng cái đó là thôi, ngày nghĩa là mấy bữa ăn rồi cái lên tụng kinh chút đỉnh, năm bữa tụng thờ kinh rồi cái như vậy là cho là đủ rồi, nhiều khi rồi tụng hoài riết rồi quen cũng làm biếng chút trốn bớt nữa. Thì như vậy là chưa có đúng cái nghĩa xuất gia gì hết thì như vậy đó là để cho mọi người mà gọi là phản tỉnh lại để mà thấy rõ lại cái gì là cái chỗ là cao quý, cái ý nghĩa cao quý của xuất gia, chứ nếu không thì rồi cái gọi là cái thân xuất gia nhưng mà cái tâm thì lại ở vào tại gia thì như vậy là nó mất đi ý nghĩa cao quý. Thì như vậy đó là ngày ông lao la ngày thuộc lại rồi ngày nha cũng từ chối như là không có dám đến thăm bệnh ông. Như vậy là qua ngày lao la